นะมะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิยนะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิNi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Viên Giác.Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái phần chánh văn Phật dạy. Người tu hành nếu gặp thiện tri thức chỉ dạy, khiến khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, thấy rõ sự sanh diệt, thì liền biết tánh chúng sanh này tự lam tức là nó lăn xăng, nó lộn xộn á. Thì đây á, cái phần này á, mình ở đây á, mình tu á, mình thấy là mình khi mình bước vào thiền viện hay là mình đi thực tập công phu á, thì mình thấy nó đơn giản, nhưng mà thật ra cho nên có một số người ta công phu á, ta nói ta thấy á, niệm khởi á, ta sợ, đúng không? Nhưng mà đối với nhà thiền á, mình thấy niệm khởi là cái việc tốt. Giống như chẳng hạn như nãy mình đi ngang qua cái hồ nước nè, mà hôm nào mà cái hồ nó đục á, mình đâu có thấy cá, đúng không? Mà hôm nay á, sở dĩ mình thấy cá bơi lội, rồi thấy những cái hòn sỏi, hòn sạn dưới cái hồ á, vì hồ nước nó trong. Chẳng hạn như từ ngàn xưa vậy luôn, trong Kinh Viên Giác vậy là từ vô thủy vô chung giờ á, là mình không có thấy niệm, mà do không thấy niệm khởi cho nên niệm nó vừa dấy lên cái mình lao theo cái mình tạo nghiệp. Thì hôm nay mình may mắn mình gặp được thiện hữu tri thức chỉ dạy, cái tính viên giác nó thanh tịnh, rồi từ cái tính viên giác đó cái mình thấy rõ được những cái niệm khởi nó sanh diệt, thì mới biết là xưa nay là cái tâm mình nó không có đứng yên chỗ mà nó nghĩ lung tung hết. Đó. Cho nên đây nói nè. Nếu gặp được thiện tri thức chỉ dạy khai ngộ, tức là mình nghe hàng ngày gọi là quân tập, quân tập tức là ngày nào mình cũng nghe hết á. Rồi khi mà mình tu, mình có công phu rồi đó, rồi mình trở về cái tính viên giác thanh tịnh của mình rồi đó, thì gọi là nội quân, nghe tức là quân tập, mà mình công phu hàng ngày á, gọi là nội quân đó. Cho nên cái phần này tôi giải thích kỹ một chút. Cho nên ngày xưa khi mình mới tu chẳng hạn như 1-2 năm á, mà ai nói cái gì cái mình giận, cái mình khởi niệm, cái mình lao theo niệm liền, bởi vì mình không có làm chủ được niệm. Cho nên một hôm bà Imala nữ hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng sanh biết cái việc đó là khổ, hạn như mình biết mình tạo những cái nghiệp về miệng, mình chửi, mình mắng, mình rủa người ta, mình biết là mình tạo khẩu nghiệp á, mà tại sao chúng sanh biết là khổ rồi đó nhưng mà vẫn lao theo niệm? Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói là biết nhưng mà nó còn yếu, cho nên phải quân, thấy không? Cho nên cái tu này phải quân. Cho nên mình thấy hạn như có những ngày xưa mà những vị mà kiếm sĩ Nhật Bản họ học á, ban đầu đánh kiếm thì họ mở mắt, nhưng mà họ khi mà họ tập kiếm nhuần nhuyễn rồi đó thì họ bịt cặp mắt lại luôn, chỉ còn nghe tiếng gió thôi. Thì như vậy là họ phải nội quân mà sâu á, lâu ngày chày tháng mới được như thế. Thì công phu này cũng như thế nè. Hạn như bây giờ mình mới á, tu 1-2 năm mình thấy gì, nhưng mình tu mà lâu á, nội quân mà khi mà niệm khởi, chỉ cần mình vừa nhích một cái mình biết niệm khởi, mà khi mà niệm khởi mình nhìn thấy rõ rồi thì niệm nó không còn tiếp tục nữa, cho nên gọi là nhờ cái nội quân. Rồi khi hành giả thấy rõ được cái sự sanh diệt của niệm, tức là tệ chiếu sáng tỏ, hiển phát tâm tánh, khiến những tập khí hư vọng từ vô thủy đồng thời mình phát hiện rất là nhanh. Như khi thức thì biết mộng, nhưng mê thì liền có niệm khởi diệt. Tức là mình tỉnh rồi đó, thì mình hay như bây giờ mình ngồi đây niệm khởi, mình thấy rõ biết. Khi mình gặp những cái hoàn cảnh mà nó đến đó, đột ngột quá, giống như mình mê vậy, thì mình không có tỉnh đó. Vọng niệm là ngã, nên vọng niệm không tự biết vọng niệm, như mắt không nhìn thấy mắt. Bỗng hôm nay được khai ngộ, tâm thầm hợp với chân giác mà chiếu soi, niệm khởi diệt. Bấy giờ niệm khởi hay diệt đều nhận biết rõ ràng. Đó, cái này là vô công phu của mình đó. Ngay bây giờ mình ngồi thiền, niệm lên, niệm xuống, niệm tới, niệm lui biết hết. Đó. Khi mình biết vậy thì mới biết rằng xưa giờ mình bị cái lao lự này nó dẫn dắt mình, làm cho mình chìm đắm trong cái mê, cái loạn. Rồi từ đó cái mình tạo nghiệp. Đó. Cho nên có một câu chuyện kể lại, có một vị thiền sư á. Có một vị thiền sư là ngày tu cũng lâu rồi nhưng mà chưa khám phá ra được. Để chúng thấy á. Bây giờ mình nói là mình hiểu về cái niệm sanh niệm diệt. Nhưng mà khi mình ngồi yên là mình thấy rõ từng chẳng nữa mình học qua cái đoạn phần sau á, thấy rõ đến mức độ mà mười phương thế giới mà mưa chỗ nào mình biết là bao nhiêu giọt luôn. Đến mức độ mà cái tâm mà nó tỉnh á, hay như mình ngồi đây phải không, ở Lâm Khánh đi, mưa 1000 giọt là biết đúng 1000 giọt, ví dụ đến mức độ vậy. Đó, thành ra tuy rằng mình nói vậy chứ nhưng mà cái niệm này là niệm thô, mình thấy chỉ trên cái mặt là phần thô thôi. Còn cái mặt mà sâu mà té nữa là phải gọi là kiến tánh á, kiến tánh mới nhận nó được, mới thấy được. Đó. Cho nên một hôm á, ngày ngồi trong cái hương thất á, ngồi trong hương thất thì có một cô bán đậu hũ, mình nghe câu chuyện rồi không? Có một cô bán đậu hũ đi ngang qua, cô hát lên câu á, chương đậu hũ, lý đậu hũ, đêm nằm gói mộng nghìn mơ, sáng mai đậu hũ như xưa khác gì. Bỗng nhiên cái ngày đại ngộ. Ngộ chỗ nào? Đó. Nghĩa là cô gái này có hát là ông chương bán đậu hũ, rồi ông lý ông bán đậu hũ, rồi tối về ông nằm gác tay lên trán, làm cách gì đó là để mình làm giàu, đúng không? Làm giàu được không? Ông bán đậu hũ mà ông tìm cách để ông làm giàu, cho nên tối nào ông cũng gác tay lên trán, ông mong muốn làm giàu, nhưng mà sáng mai vẫn tiếp tục bán đậu hũ. Rồi thôi suy nghĩ chi cho cực, thấy không? Suy nghĩ chi? Cho nên ngay đó ngày tỏ ngộ, nhận ra được cái điểm đó. Thì cũng vậy, nhà thiền nói là mình làm gì? Mình tu là mình biết mình đang ở trong thực tại tu thôi, chứ đừng có nghĩ mai này làm kia, không, nghĩ chi cho cực, thấy không? Mà cái việc nó đến thì nó đến thôi, chứ mình nghĩ suy nghĩ chi? Đó, tỏ ngộ chỗ đó. Cho nên nói là khi được thiện hữu duy thức chỉ dạy rồi đó, thì mới biết rằng xưa nay mình bị cái nhập nhằng này nó lôi nó kéo mình. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần này mình mới thấy là nếu mình mà không có công phu, với lại là không có sự chỉ dạy của chư Phật chư Tổ, là mình ngàn đời luôn mình tu nó cũng tiến. Chỗ này rất là hay nè. Rồi Phật chia ra nè, chia ra rồi chúng sanh, rồi Bồ Tát, Phật. Lại nếu có người hằng đoạn các lao lự thì ngộ được pháp giới thanh tịnh. Đó, không? Nghĩa là bây giờ mình ngồi thiền mình thấy các lao lự nè, đó cái vọng tưởng lăng xăng nè. Rồi khi mình thấy được cái vọng tưởng lăng xăng á thì mình không chạy theo cái niệm lăng xăng đó nữa. Thì mình soi về 180 độ thì nó có được cái cảnh mà thanh tịnh, vì mình không theo niệm mà mình được là cái pháp giới thanh tịnh, mà trong cái pháp giới thanh tịnh mình theo thì nó được cái khinh an. Hồi xưa giờ mình bị niệm nó lôi mình nó nhọc nhằn quá, thì bây giờ mình ngồi yên mình theo dõi hơi thở, hoặc là chỉ hoặc là quán cái gì đó, thì cái chỗ đó nó thanh tịnh. Thì khi nó thanh tịnh rồi, bây giờ mình dám buông. À, cho nên là liền bị tịnh giải kia tự làm chướng ngại, nên đối với viên giác chẳng được tự tại. Những người ấy gọi là phàm phu tùy thuận tánh viên giác. À, tức là mình sống được cái tánh viên giác, nhưng mà cái tánh viên giác này là cái bóng, như cái bóng mặt trăng thứ hai vậy á, mà nó tạm được cái chỗ là khinh an hơn ngày xưa ở ngoài đời của mình. Ngày xưa ngồi đợi mình là niệm khởi mình lao theo, bây giờ mình lao theo nữa mà mình trở về cái nó được khinh an, nó tạm lắng, cái mình thích lắm. Cho nên bị cái này nó làm cho mình bị chướng ngại, cho nên mình không có được tự tại trong cái cảnh giới viên giác đó. Cho nên bây giờ tôi chia ra cái phần đầu của mình. Thứ nhất là gì? Tức là ban đầu mình không có biết Phật pháp. Ban đầu khi mình có mặt trong cuộc đời mình biết Phật pháp, mà lớn lên 10 tuổi hoặc là 20 tuổi hoặc là 30 tuổi tùy theo, nhưng bẩm một hơi mình được thiện tri thức chỉ dạy. À, mà khi mà không biết Phật pháp thì sao? À, khởi tâm động niệm chấp ngã và ngã sở. À, thuận thì thích mà nghịch đó thì sân, tạo vô lượng nghiệp khổ. À, cái đoạn ban đầu á, thì khi mình tạo vô lượng nghiệp khổ thì có cái túc duyên gặp được môi trường cái thiện tri thức chỉ dạy cho mình, nói ông tạo những cái nghiệp xấu này chắc chắn rằng khi mà ông từ bỏ cuộc đời này ông sẽ đi đến những cảnh giới xấu khổ, cái mình sợ quá. À, sợ quá cái mình nương thiện tri thức chỉ dạy. Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy thì mới biết thân tâm là không có thật. Bây giờ mình quán chiếu kỹ rồi biết là thân là không có thật rồi nè, đúng không? Là cái tâm mà nó vọng tưởng lăng xăng là không thật, đúng rồi đó. Bây giờ mình là chắc chắn là biết là thân không thật rồi đó. Rồi khi mình vào công phu á, rồi thấy được cái tâm lặng lẽ nó khinh an và có cái kiến giải tự nhiên. À, mình nói dễ không phải dễ đâu, tự nhiên nó có một cái kiến giải phân ranh đây là vọng, đây là chơn, không? Đây là cái vọng tưởng lăng tăng, còn đây là cái biết. Đó, mà cái biết này nó tạo ra một cái ranh giới gọi là khinh an. À, nó chia chẻ thực tại, nó chia chẻ làm hai, chủ và khách, năng và sở. Đó, thì như vậy là cái ngã chấp thô nó phá, nhưng mà cái pháp chấp nó vẫn còn vi tế. Đó, cho nên có câu chuyện là trong Huề An Quốc Ngữ có ghi: một hôm tướng quân Nam Mộc Chánh Thành, trước khi mà ông đi đánh giặc ở Tần Xuyên á, ông có ghé thăm thiền sư Minh Cực Sở Tuấn tại thiền viện Quảng Nghiêm và hỏi: bạch hòa thượng, khi gặp sanh tử thì phải làm thế nào? À, tức là khi mà gặp cái sự sống chết đến á, ông hỏi là khi mà con ra trận á, mà con gặp cái sự mà sống chết nó đến phải làm như thế nào? Thiền sư nói: hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. À, hai đầu tức là chủ khách, thiện ác năng sở chặt. À, nhưng mà vẫn còn cái biết, phải không? Một kiếm chống trời băng. Tướng quân Chánh Thành lại bảo: vậy thì cuối cùng phải làm sao? Thiền sư liền hát ta một tiếng. À, ngay tức khắc Chánh Thành ông lại xuống ba lại và thấu triệt cái chỗ công phu đó, đúng không? Gọi là hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng. Thì như vậy tôi nêu lên một đoạn này cho đại chúng biết nữa, là khi mình ngồi mình cảm thấy được an ổn, được thanh tịnh, thì cái gì thấy được chỗ đó. Đó, cho nên có một vị có ông tăng đến, ông gặp vị thầy của mình đó, ông nói: bạch hòa thượng, hôm nay con ngồi thiền quả là nó khủng khiếp, bao nhiêu là vọng tưởng vọng niệm, rồi nhớ nhà nhớ cửa, làm con điên loạn luôn. Đó, thì thiền sư trả lời một câu thôi: tất cả rồi cũng sẽ trôi qua thôi. Đó, mai cái ông đến làm trình nó: bạch hòa thượng, hôm nay con ngồi phải nói là chưa lần nào mà con được hạnh phúc an ổn, không còn niệm nữa, nó khinh an lắm. À, thì thiền sư nói một câu, tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Thấy không? Như vậy là hôm qua là động, đây là tỉnh, vẫn còn thấy động tỉnh, thấy không? Thấy không? Cho nên cái thấy tỉnh đó, nó là cái tướng tỉnh, mà tướng tỉnh tức là sanh diệt, mà tướng động nó cũng sanh diệt luôn. Đó, cho nên chỗ này là chỗ công phu mình phải khéo. Này nó không có nói trên sách vở được, đúng không? Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái chỗ mà chỗ cái phần thứ kế là Bồ Tát mà ở vị Tam Hiền, gọi là Tam Hiền Thập Thánh á, tỳ thượng tánh viên giác. Này thiện nam tử, tất cả Bồ Tát bị kiến giải làm ngại, tuy đã đoạn được cái ngại của kiến giải, thấy không? Tuy là đoạn được rồi đó, đoạn được cái chỗ mà nãy tôi nói giữa tịnh và động á, nhưng vẫn còn trụ ở kiến giác, tức là vẫn còn trụ cái lơm lơm giữa động và tịnh, giữa chủ và khách. À, mình thấy nó lột từng phần nè. Do kiến giác làm ngại nên không được tự tại, những vị này gọi là Bồ Tát chưa nhập địa tỳ thượng tánh viên giác. Đó. Thì ở đây là chúng tôi phân tích nè, tức là trong cấp độ trước hành giả bị kiến giải làm ngăn ngại, gọi là giải ngại. Thứ hai, ở địa vị Tam Hiền, các vị đoạn được giải ngại, tức là cái mà nó khinh an, nó an ổn á, nhưng lại thấy mình có chứng, có giác, cho nên vẫn còn trụ ở kiến giác. Vẫn thấy mình là lìa cái chỗ khinh an đó, vẫn thấy đó, cho nên vẫn còn trụ ở kiến giác. Thấy có chứng có giác cũng là chướng ngại, nên gọi là cái giác nó làm ngại. Để chúng thấy lột từng phần, phải không? Cho nên á, phải nói là mình tu đến cái diệu giác mới xong, chứ còn bây giờ mình tu là lên hàng Bồ Tát thập địa vẫn còn tu là đúng á. Tuy rằng là mình vượt qua cái chỗ là phàm phu tỳ thượng tánh viên giác, thì mình lên cái hàng Bồ Tát vẫn còn những cái dụng của công phu làm cho nó ngăn ngại, gọi là cái giác nó làm ngăn ngại mình đó. Cho nên á, một hôm Thượng Hoàng Thánh Tông, ông tập hợp hết tất cả các vị thiền sư trong nước á, vào cái thời nhà Trần á, ông mời về cung, ông cúng dường bữa chay tăng. Cúng dường xong á, rồi ông ấy có một cái quyển tập, giống như cái quyển thiền tập gì á, ông ra ông trình các vị thiền sư. Khi mà đọc cái quyển sách đó, ai cũng nói hay, ai cũng tách khen hay hết. Rồi xong mới đưa đến Tệ Trung Thượng Sĩ đó. Thượng Sĩ cầm lên số một mạch rồi làm bài tụng, giống như mà ông Bùi Hưu mà khi ông ngộ đạo rồi ông viết hai cuốn gì đó. Mà khi mà ông đưa cho ngài hoàng bá ai cũng khen hay hết. Đến khi mà đưa tới tay ngài hoàng bá, cái ngài cầm cuốn sách lên, ngài để dưới mà cái ghế ngài ngồi lên á, thì ông hỏi là ai cũng khen mà tại sao hòa thượng như thế đó. Đó thì cái đoạn nhân duyên này cũng thế đó. Thì Tệ Trung Thượng Sĩ mới làm bài kệ: kiến giải trình kiến giải, tờ ấn mắt làm quái, ấn mắt làm quái rồi rõ ràng thường tự tại. Nghe như là mình viết sách đó là giống như cái kiến giải, không? Mà con mắt mình là nó không có bệnh, mà bây giờ mình lấy ngón tay mình ấn vô á, thì con mắt mình đau á, thì bắt đầu mình thấy qua đớm dữ không. Nghĩa là ông viết sách viết gì là cũng là kiến giải thôi. Nó gọi là kiến giải trình kiến giải, tờ ấn mắt làm quái, ấn mắt làm quái rồi rõ ràng thường tự tại. Thượng Hoàng đọc xong liền phê tiếp: rõ ràng thường tự tại, cũng ấn mắt làm quái, thấy quái chẳng thấy quái, quái ấy ắt tự hoại. Tức là khi mà viết cuốn sách đó rồi mà tôi không chấp, bởi vì vì cái người hậu học tôi viết cho họ đọc thôi, mà tôi không dính mắt trên cái kiến giải đó thì cái kiến giải tự hoại đó. Tức là vua thượng hoàng Trần Thánh Tông á, ngài cũng ngộ đạo rồi, ngài mới viết được như thế, thấy không? Nếu mà thấy cái quái, mình thấy cái giải ngại đó là nó làm chướng ngại thì đừng có dính mắt vào, thì tức khắc bằng tự tại trong tính viên giác đó. Này thiện nam tử, có chiếu có giác đều gọi là chướng ngại, thế nên Bồ Tát thường giác mà chẳng trụ, chiếu cùng với người chiếu đồng thời tịch diệt. Mỗi bây giờ càng đi sâu vô công phu, đi công phu của thiền của mình nè, cho nên tôi nói từng khúc cho đại chúng nắm kỹ. Này thiện nam tử, có chiếu có giác, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình hết vọng tưởng mà mình vẫn thấy mình có chiếu có giác, cái đó nó cũng là cái chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác nhưng mà không trụ. Thường giác mà không trụ, cái chỗ này là cái chỗ là gọi là cái trở một cái tự tính vọng lên vọng xuống đó. Mà bây giờ mình tạm gọi là vọng lên vọng xuống, cho thật ra mà khi mà ở tánh viên giác là tự nhiên nó không còn nữa. Ở đây là cái công phu nó hơi sâu một chút. Mà chiếu cùng với người chiếu đồng thời ở trong cái biển tịch diệt, nó không có phân ranh. Vì sao? Vì có chiếu có giác đều là chướng ngại, vì năng và sở chưa quên. Thường giác là không trụ, tức là thường giác mà không trụ và có giác đó, thì giống như Tổ Đạt Ma nói là liễu liễu thường chi, tức là đó là rõ ràng thường biết. Lúc nào cái biết nó cũng, cái tánh biết nó chùm khắp luôn, chứ không phải là khởi tâm động niệm để mình biết vọng nữa đó. Thì ở đây nếu mà đến cái chỗ này gọi là thập địa Bồ Tát, mà trong nhà thiền gọi là kiến tánh á, chứng pháp thân thường trụ, thì bấy giờ nè, bấy giờ hành giả gọt sạch tập khí, thì đến cái chỗ này gọi là vô công dụng hạnh rồi. Tu không tu là lời nói hai đầu đó. Mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là tu vô tu, chứng vô chứng, hành vô hành. Mà các thiền sư nói mạnh hơn chút nữa là người này là vào nước không vậy sống, vào rừng không động lá, vậy bốn biển làm tô lạc, bắt đầu là làm nhiêu ích cho chúng sanh. Có những người họ hiện thân họ làm các việc bằng sự, còn có những vị là hiện thân là đi ngao du sơn hồ vậy thôi. Giống như là Tệ Tôn Lường Sĩ, rồi ông Bàn Long Quẩn, ví dụ vậy đó. Đến cái cảnh giới này là nó tung tu, là họ ngồi cũng được mà không ngồi cũng được, họ nằm họ đi họ đứng cái gì ở trong trạng thái tịch diệt hết đó. Cho nên đến chỗ này rồi đó thì Tệ Trung Thường Sĩ có làm cái bài thơ gọi là phóng cuồng ca. Đại chúng là đọc cái Tệ Trung Thường Sĩ Ngữ Lục á, tôi đọc lên đoạn cho đại chúng thấy cái chỗ này nè, rất là hay. Đến cái chỗ này gọi là thập địa Bồ Tát á, trời đất liếc trong trừ sao thênh thang, chấm gậy râm chơi trừ phương ngoại phương. Tức là ở đây á là trong cái giai đoạn này không còn là thời gian mà không gian nữa, và không còn là ở chỗ này hay chỗ nào nữa, tức là chấm gậy chỗ nào cũng là ở trong cảnh giới tịch diệt hết. Hoặc cao cao trừ mây đỉnh núi, hoặc sâu sâu trừ nước trùng dương, đói thì ăn trừ cơm tùy ý, mệt thì ngủ trừ nào có quê hương. Tức là đói thì đến chỗ nào cũng có cơm, ta phát tâm ta cúng dường, thấy không? Mà mệt thì các ngài ngủ dưới gốc cây bụi cỏ, chỗ nào cũng quê hương chứ không phải ở Việt Nam là quê hương. Nơi nào tất cả đều là quê hương nhà cửa hết. hứng lên trừ thỏi sáo không lỗ, chỗ lặng trừ đốt giải thoát hương. À, tức là thường thường trong nhà thiền nó là đến cái chỗ này nó có cái sức diệu dụng á. À, sức diệu dụng giống như là đờn không dây rồi sáo không lỗ. À, ngay chỗ đó gọi là diệu dụng của nhà thiền. Làm tất cả cái việc gì cũng đều trong ở trong cái trạng thái công đức viên mãn. À, đến cái giai đoạn các ngài nói là tằng hắn hay là ho hay là cái gì cũng là cái diệu dụng hết. À, làm cái gì cũng là diệu dụng công đức hết. À, cho nên cái chỗ này là khi mà chúng ta quân tập công phu xong rồi đó thì một lời mình nói ra thì người ta tin nhận, người ta chuyển hóa, có cái sức diệu dụng lớn lắm. Cho nên gọi là phải tu á. Cho nên mình được, mình nói thẳng một điều luôn, mình ngồi yên lại mới có gọi là nội quân. Nội quân chứ không phải dễ đâu. Tôi bởi vì tôi đi làm Phật sự, sau này tôi ra làm Phật sự, mình tham gia giáo hội rồi mình đi các trường dạy rồi mình mới giật mình phải tu. Mình đoạn xa mình thấy là học không có dính dáng hết. Học nó dính. Có những vị mà đổ cử nhân rồi đổ tiến sĩ luôn. Ở đây mình thú thật luôn. Mà đụng một cái họ nhảy dựng mình giật mình luôn. Cho nên cái này là cái phương tiện thôi. Mình nói thẳng vậy, cho nên là ngài Đức Sơn ngài đốt kinh Kim Cang có lý do. Đoạn xa mình thấy á. Bởi vì nó bị ngài bị trói buộc mà. Ngài bị giam cầm giam hãm nhiều đời rồi ở trong cái văn tự chữ nghĩa. Đó. Mà nếu chúng ta mà không có quân tập mình ngồi yên lại thôi. Đó. Hẹn như có câu chuyện này mình nghĩ nó cũng đây là có thật luôn nha. Cái vị này ông tu cũng lâu rồi. Thì có một cái ông thư ký, thấy không? Ông thư ký ông đem thư mời đến cái ông này. Thì ông nói một câu nói: "Ủa sao thầy ở chùa xa vậy?" Thì ý nghĩa là thầy ở chùa xa mà thầy lên đây thầy hợp hoặc là đi công việc Phật sự là giống như là mình dùng cái từ là hơi tội thầy một chút, thấy không? Mà khi ông nghe như thế là ông nổi sân đùng đùng luôn. Ông nói là cái ông thư ký này là chửi ông, là nói là tại thầy ở xa cho nên tôi đến xa nó mệt. Nghĩa là cái đầu người ta nó nghĩ lệch qua một chút vậy. Ghê vậy đó. Bởi vì họ không có công phu. Mình dùng cái từ là không dụng công một ngày một bữa nào trong tuần lâm hết. Uổng cả cục kiếp người không phải dễ đâu. Đây mình nêu lên cái vấn đề mình thấy là cho nên tôi á mà được làm giáo thọ các trường là tôi xuống tôi chia sẻ cho huynh đệ dưới hết. Tôi nói là cái bằng cấp rất là quan trọng. Quan trọng để mình làm việc. Sau này mình làm việc văn phòng nữa còn mà nó không dính dáng gì cái chỗ giải thoát. Nó không dính dáng luôn. Nghiệm lại đó. Hẹn như mà cái cuốn mà sấm chớp giữa từng không á, nó nhỏ nghe hồi xưa tôi vô thường chiếu mới 3 tháng tôi đã quyết rồi. Bây giờ tôi ra, tôi làm cư sĩ tôi quyết cuốn đó chứ không phải là tôi xuất gia đâu. Nhìn như tôi tưởng tôi ngộ đạo mà chứ ngộ đọc thì được. Cái kiến giải, thấy không? Kiến giải thôi. Mà ngày xưa ông đại chúng tin chứ mà vô thường chiếu mà ai mà thắc mắc cái gì mà tôi mới vô có 6 tháng là thắc mắc thiền nói cái gì tôi nói không được đó. Người ta tưởng tôi ngộ đạo không à. Thấy không? Thì như vậy là mình so sánh cái việc này mình biết là phải tu tập, phải nội quân thôi. Còn ở trên cái từ ngữ sách vở nó phải không được. Nhưng mình ngồi yên lại mình mới thấy được những cái vọng tưởng sâu bên trong rồi mình chuyển hóa, mình hóa giải. Cho nên mình được cái may mắn rằng mình vừa gọi là vừa học kinh sách, gọi là thiền giáo song hành đó. Rồi mình vừa ngồi thiền để chuyển hóa những cái nghiệp tập, gột cái tập khí. Trên cái con đường chuyển hóa một cái cuộc cách mạng lớn trong thân năm quẩn này mà không có phương pháp tu tập là cái dụng của công đức mình có không phải dễ đâu đó. Rồi á, khi đó mình đủ nhân duyên mình đốt gì? Hương giới, hương định, hương giải thoát. Nhập chúc trừ nghĩ đắc quan hỷ, khát uống no trừ than tiêu dao, quy sơn láng giềng trừ chăn con châu nước, tạ tam đồng thiền trừ hát khúc thương lan. À, tức là lúc mà mệt rồi đó thì nghỉ ở đâu? Nghỉ ở đất quan hỷ. À, khát á, thì uống cái nước tiêu dao. Ngày quy sơn á, điều gì là cái người láng giềng, tức là chiên chăn con châu. mà nói về ngài Đại An, ngài Quy Sơn là láng giềng hết. Tạ Tam Đồng đó là chỉ cho thiền sư Huyền Giác đó, tức là trong này kể lại á, thở nhỏ ngài theo người cha đi đánh bắt cá đó. Rồi một hôm á hai cha con ra giữa dòng nước, cái thiền nó chìm. Ngài nghĩ ngài cứu cha cũng được, mà ngài nghĩ là nếu mà cứu ông cha thì lại tiếp tục làm cái nghề chài lưới, thì cái nghiệp này á thầy biết bao giờ mới dứt. Cho nên ngài bơi thẳng lên bờ luôn, thẳng bờ cái ngài vô chùa ngài tu cái ngộ đạo luôn. Ngài nói thà tu để ngộ đạo cứu ông cha, chứ còn mà bây giờ cứu ông rồi á thì cha con cứ tạo nghiệp mãi luôn. Cho nên ngài có cái câu rất là hay. Vì cái sự kiện đó cho nên ngài vào ngài tu á rất là gắt. Sau này trở thành một vị tông chủ một phương, đức hạnh và trí tuệ. Đó. Ví như có người tự chặt đầu mình, khi cái đầu đã chặt rồi thì không có người chặt đầu, tức là năng đoạn á. Ngày bây giờ mình ta chặt đầu mình thì có người chặt, còn mình chặt đầu thì ai chặt? Đức Phật đưa ví dụ gì đó. Thế thì dùng tâm chướng ngại, diệt các chướng ngại. Khi chướng ngại đoạn diệt hết thì không còn người diệt chướng ngại, tức là pháp và phương tiện là sao? Khi mà cái chướng ngại nó hết rồi đó thì nó không có còn nữa, chứ không phải mình lúc nào mình cũng có mình lơm để mà diệt cái vọng tưởng đó. Tức là đoạn này đem ví dụ để làm sáng tỏ quán trí điều hết, năng sở cả hai điều quên. Người dụ cho năng chiếu đầu á thì dụ cho sở chiếu, sở chiếu đã quên thì năng chiếu cũng hết, nên dụ không có người hay chặt. Tức là cái mà vọng mà lặng rồi đó thì cái biết nó cũng lặng luôn. Tức là năng sở không có còn nữa đó, thì đến cái chỗ là biển đại tịch diệt nguyên giác đó. Để làm rắn là cái đoạn này á, thì tôi chia sẻ cho đại chúng một cái phần nhỏ trong câu chuyện, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm. Tức là thiền sư Thanh Phẫu ở pháp hội ngài Đại Dương, một hôm sư đang trồng dưa, Đại Dương vào vườn hỏi dưa đã chín chưa, hỏi dưa đã chín chưa. Sư thưa dưa đã chín. Đại Dương bảo lựa một trái hái ăn chơi. Sư thưa hái cho người nào ăn? Tức là một cái vị hòa thượng viện chủ vào cái vườn dưa mình đi, hỏi dưa chín chưa, mình nói chín rồi, cái nói hái trái ăn chơi thì đó là hái cho hòa thượng, phải không? Nhưng mà cái vị trồng dưa này không phải dễ ăn, cho nên hỏi là hái cho người nào ăn. Rõ ràng là ông hòa thượng là tại sao nói như thế đó. Đại Dương bảo hái cho người không vào vườn ăn. Không vào vườn ăn sao hái đó. Sư thưa chưa biết người không vào vườn có ăn được không đó. Tức là ban đầu là năng, phải không? Bây giờ là sở nè. Đại Dương hỏi ông có biết y chưa? Sư thưa tuy nhiên không biết, mà đâu chẳng được, mà đâu được chẳng cho. Hỏi là ông có biết y chưa, nói là tuy nhiên không biết. Bây giờ biết là còn có gì? Năng sở chưa có quên. Như vậy là năng sở quên rồi, nhưng mà vẫn còn có cái tánh giác gọi là tánh thanh tịnh viên mãn. Cho nên là tuy nhiên không biết, mà đâu được chẳng cho. Thì như vậy chứ không phải là đến cái giai đoạn là không ngơ ngon không à, tức là vẫn còn có một cái biết, mà chính cái biết này á, mà mình khởi niệm còn nữa, tức là đầu thêm đầu, cho nên gọi là tuy nhiên không biết mà đâu được chẳng cho đó. Rồi bây giờ Phật làm rắn lại cái đoạn nãy giờ chúng ta học nè. Kinh giáo của Phật nói như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy được mặt trăng thì rõ biết ngón tay rốt ráo không phải là mặt trăng. Hay như bây giờ mình, bữa giờ mình đọc kinh, mình xem giáo lý á, thì giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Tất cả ngôn giáo của Như Lai khai thị cho Bồ Tát cũng như thế. Đây gọi là Bồ Tát đã nhập địa tỳ thuận tánh nguyên giác. Nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy của chư tổ, mình dùng cái từ gọi là đàm giải á, đàm giải của Phật tổ mửa ra, gọi là phương tiện để cho mình gọt cái sạch cái tập khí. Nó giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Bây giờ chẳng hạn như một đêm trăng sáng mà mình không biết cái hướng mặt trăng nằm đâu, thì có người ta chỉ là cái mặt trăng nằm đó, nương ngón tay, nương ngón tay thì thấy mặt trăng, chứ đừng có chấp là ngón tay là mặt trăng. Đó thì thành ra mình học đến chỗ này rồi đó, thì cái người xưa người ta nói là không có phân biệt là tiểu hay là đại hay là tối nữa hết á, nó là cái phương tiện mà, phương tiện giả lập đó. Cho nên á, gọi là kinh điển giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Phàm lập ngôn giáo mục đích là đạt cái ý, quên cái lời, mà mình ngược lại mình cũng đạt ý mà mình chấp vào cái lời nói đó. Nếu không có ngôn giáo thì mình sẽ bị mê lầm à, tức là nếu mà không có ngôn giáo thì mình mê, mà nếu mình chấp ngôn giáo á thì mình mê cái tánh giác của mình vậy thôi à. Nếu mình không có ngôn giáo thì mình mê, mê lầm mình tạo nghiệp, mà mình nhờ thiện tri thức chỉ dạy cho mình học kinh xem giáo lý, rồi mình chấp vào cái giáo lý là thật, cho nên mình bị mê cái tánh giác đó. Như muốn thấy mặt trăng á thì phải nhờ ngón tay, muốn ngộ được tâm á thì phải nhờ lời Phật chỉ dạy, thấy không? Đó, cho nên nói là muốn thấy mặt trăng thì phải nhờ ngón tay, mà muốn ngộ được tâm thì phải nhờ lời Phật dạy. Nhờ giáo nói về tâm mà ngộ tâm rồi đó thì mình phải quên giáo. Đó. Nếu cứ giữ ngón tay thì mất mặt trăng, nếu cứ chấp giáo thì bản tâm vẫn còn nữa. Đó. Nên kinh Kim Cang Phật dạy: pháp dụ chiếc bè qua sông, pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Đã thấy không? Tức là giống như là cái mình học kinh giáo lý gì đó. Bây giờ mình qua cái biển sanh tử phải cần. Bây giờ mà qua cái biển sanh tử rồi đó thì mình cứ giữ chiếc bè lại sao? Mà ở đây nó là pháp thượng là pháp gì? Pháp còn phải bỏ. Pháp của Phật còn phải bỏ mà. Hẹn bây giờ đại chúng thấy mình làm thư viện mình làm gì? Mình làm thư viện mình để kinh Phật lên. Mà cái đó là đến giai đoạn rốt ráo phải bỏ. Mà nó nói là pháp còn phải bỏ, hà huống phi pháp. Cái nào phi pháp? Thấy không? Vậy như vậy là cái nào phi pháp? Cái pháp mà của Phật là tối thượng mình còn phải bỏ, mà cái ngài nói là hà huống phi pháp. Phi pháp là cái gì? Hả? Là những lời thị phi, những lời tạp nhạp, những lời nó không có dính dáng gì hết. Thấy không? Cái đó là cái phi pháp. À, chẳng hạn như bây giờ mình bàn tán thị phi phải quấy hơn thua là cái đó phi pháp đó. Ngài nhấn mạnh là pháp còn phải bỏ mà. Huống kia huống chi là cái những cái mà không phải là pháp. Đó. Cho nên cái phần này để tôi dẫn chứng đoạn nhân duyên giữa thiền sư Đức Sơn và ngài Quyền Giác đoạn. À, để làm rắn lại cái chỗ này. Tức là trong thiền sư Trung Hoa tập 2 có một đoạn nhân duyên, tức là thiền sư Đức Sơn Tiên Giám họ Chu thường giảng kinh Kim Cang nên gọi là Chu Kim Cương. Sư thường nói với bạn đồng học: một sợi lông nuốt biển cả, tính biển không có thiếu. Một hạt cải nhỏ ném trên mũi nhọn, mũi nhọn bất động. Học cùng không học, chỉ có ta là biết thôi. Ngài giỏi lắm à. Rồi một hôm á, nghe ở phương Nam thiền tâm thạnh hành, sư Bất Bình nói: người xuất gia muôn kiếp học oai nghi của Phật, vạn kiếp học tế hạnh của Phật, còn chẳng được thành Phật. Những kẻ ma mị ở phương Nam dám nói trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Ngày quyết định cái ngày gánh cái thanh long xới sao đến phương Nam, ruồng tận hang ổ để báo ơn của Phật. Đó là người người học Phật là biết bao lâu mà thành Phật, mà những người ở phương Nam, tức là lúc đó là ở thời đó là cái pháp môn của Lục Tổ thịnh hành ở ở bên phương Nam á, gọi là lãnh Nam á, rất là thịnh hành đó. Rồi trên đường ngày đi, cái sự kiện ban đầu của ngài mà để mà ngộ nhập vào chỗ này á, thì trên đường đi ngài đói bụng. Tôi thực lại cái đoạn này để cho chúng ta thấy ngày qua cái ba giai đoạn nhân duyên ngài mới ngộ nhập được. Khi đó là cái tâm của ngài là chất ngất. Mình dùng cái từ là hiểu về giáo là ngài giỏi lắm, nên là dính mắc vào giáo, nên cái tâm của ngài là ngài nghĩ là không có ai bằng, đúng không? Nên trên đường đi cái gặp bà già. Bà già mới hỏi là hòa thượng gánh cái gì. Nó là bạn biết ha, đây là cái quyển Kim Cang, tôi giảng là từ đầu đến cuối, từ cuối đến đầu tôi thuộc Lào luôn, nên tôi có cái biệt hiệu là Chu Kim Cang, hay nói khác hơn là Thanh Long Xớ Sao, cái bộ này đó. Bà nói thì bây giờ ngài mua bánh là tôi sẵn sàng, nhưng với điều kiện mà ngài nói mà được á thì tôi cúng dường, còn ngài nói không được là tôi khỏi cúng dường luôn. Thì ngài nói là ngài thuộc Lào rồi mà. Ngài nói là bây giờ bà cứ nói đi. Thì bà già mới nói là trong kinh Kim Cang Phật có nói một câu: tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Thì ba tâm đó thỉnh ngài điểm tâm nào. Ngài điểm được điểm tâm nào nhé, điểm tâm nào. Nếu mà đúng mà thiền sư mà thứ thiện là lúc đó điểm tâm nào, thì đang đói bụng thì điểm tâm cầm cầm bánh bao lên điểm tâm, chứ có đâu mà chần chừ ngay thực tại, phải không? Nhưng mà ở đây á, bởi vì cái giáo, cái ngôn từ giáo nó lấp rồi, nó lấp cái biển đại giác của ngài, cho nên ngài nhận ra được. Đó, đành ôm cái bụng đói. Khi mà đến rồi đó, đến pháp đường, ngài nói một câu: đến pháp đường á, gặp thiền sư Sùng Tính. Ngài nói đến đây á, đầm thì không thấy mà rồng nó cũng hiện, phải không? Nhưng mà thiền sư Sùng Tính nói một câu: ông gần đến lâm đàm rồi đó, phải không? Đầm là gì? Đầm là pháp, rồng là ngã. Đầm không thấy mà rồng hiện, tức là ngã pháp hết rồi, hay quá rồi, gần chứ chưa đến đó. Rồi một hôm á, ngài hầu hòa thượng Sùng Tính, khi á nửa đêm, hai thầy trò bàn luận Phật pháp ở nửa đêm, ngài nói thôi bây giờ con xin phép về liêu. Rồi khi ngài bước ra cửa, ngài nói là trời tối quá. Thì lúc này thiền sư Sùng Tính đưa cây đàn, đàn cày á, hồi xưa đàn cày. Thì ngài mới cầm cây đàn, cái thiền sư Sùng Tính thôi có phục tát. Ngay tức khắc cái ngài la lên: ôi chao! Thì Sùng Tính mới hỏi: ngươi thấy cái gì? Sư thưa, từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói chư lão hòa thượng trong thiên hạ nữa. Sư đem bộ Thanh Long Xớ Sao chất đóng trước pháp đường nổi lửa đốt, tột cùng các biện luận siêu quyền như một sợi lông ném trong hư không, thấy không? Biện luận siêu quyền là gì? Xưa giờ gom hết những cái sách vở, tất cả cái gì mà biện luận á, biện luận mà đến nỗi là siêu quyền luôn á, thì giống như một sợi lông mà ném trong hư không, đâu dính dáng đâu, thấy không? Hết sạch các trọng yếu ở đời như một nhỏ nước gieo trong cái hồ lớn, thấy không? Những cái gì hết sạch các trọng yếu, cái gì mà ở thế gian này á, những cái công nghệ, những cái kỹ xảo, tất cả mọi cái luôn, thì đối Phật pháp là giống như cái giọt nước mà nhỏ trong cái biển hồ lớn vậy, trên dính dáng đó. Rồi sau này sư thượng đường khai thị chúng: sở dĩ lão hồ, tức là Phật đó, mửa ra bao nhiêu phương tiện đàm giải, dạy các ông vô sự đi, chớ nhầm bên ngoài mà tìm, thấy không? Tức là Đức Phật đó mà qua bên thì hiện trong cái cuộc đời này đó, gọi là mửa ra các đàm giải, chỉ cho một điều mình là vô sự thôi. Các ông lại chẳng nhận, muốn được gom góp những ngôn cứu thù thắng dồn trong hông ngực, nói lời khéo léo, lấy đầu lưỡi mà biện đến cái quần quải cốt mong cho người biết, thấy không? À, tức là mình học, mình gom góp, rồi dồn trong thâm ngực, rồi nói lời khéo léo, à, lấy cái đầu lưỡi mà mình biện, biện đến cái chỗ đó cũng dính dáng gì hết. Đó. Các ông chớ nhầm chỗ khác tìm kiếm, chớ đến cho đến đạt ma, vị tăng nước hồ con mắt xanh nhỏ, đến xứ này chỉ dạy cho các ông vô sự đi, dạy các ông chớ tạo tác, mặc áo ăn cơm, đại tiện tiểu tiện, lại không có sanh tử đáng sợ, cũng không có niết bàn để chứng, không có bồ đề để thành, chỉ là tầm thường, một con người vô sự. À, cho nên Hòa Thượng Lạng Hồng viết cái cuốn Lâm Tế Ngữ Lục này nói là gì? Người vô sự, vô sự tức là làm mà không dính mắc, không tạo tác trên công phu, đi đứng là một. Cho nên cái người mà tu thiền của mình mà chuẩn rồi đó, mình thấy nó thông dong lắm, nó an ổn lắm, phải không? Mà mình rõ ràng là khi mà mình tu được rồi, mình thấy nó tâm mình nó nhẹ lắm. Người ta nói là giống như là nhẹ như lông hồng á, nó không còn bị mà bốn mùa làm cho cái tâm mình nó thay đổi. Mùa xuân, mùa ngày xưa mùa xuân là mình xao xuyến, mùa hạ thì nó nóng bức, nó khó chịu, mùa thu thì nó buồn, nó ảm đạm, mùa đông thì lạnh lẽo. Bây giờ là bốn mùa nó gì ở trong một sát na niệm, mà cho nên là bốn mùa không có làm cho mình nó đổi thay, thấy không? Cho nên là ở đây là ngay ở trong cảnh giới này nói là mình là người vô sự, tức là không tạo tác, làm tất cả các việc mà không ở trên cái chỗ công phu, mà mình có cái tâm mình dụng công trong đó. Đó, tức là đang ở trong cái biển đại tịch diệt. Đó. Rồi đến tôi dẫn cái người thứ hai là thiền sư Quyền Giác. À, ngài có cái những cái bài kệ mà khi mà ngộ đạo rồi đó, ngài làm ở trong cái quyển mà Chứng Đạo Ca đó. Ta đã nhiều năm gom học vấn, cũng từng sớ giải tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển điếm cát ôi nhập uổng. Đó, ngài nói là gì? Bao nhiêu năm học vấn, bởi vì ngài từ cái tông thiên thai ra mà, đúng không? Rồi từng sớ giải, rồi tìm kinh luận mày mò, rồi phân biệt danh tướng, đúng không? Đây là tâm sở tâm vương, một những nhà duy thức giải thích đó, tâm này tâm sở tâm vương tâm gì, một năm mươi mấy tâm luôn, rốt biệt không biết tâm gì. Phân tích á, phân tích mình chia sẻ cái thực tại đó, không? Rồi không biết cái tâm nằm đâu luôn đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình phân tích là niết bàn. Niết bàn là gì? Mình phân tích mình hồi cái mình biết niết bàn là gì luôn. À, cho nên gọi là vào, giống như vào biển mà điếm cát vậy đó. Đó, cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm á, mà khi mà Phật vỡ ngày A Nan á, đó, dầu cho ông trải qua nhiều kiếp quân tập, ghi nhớ hết những lời sâu xa uy diệu của mười phương chư Phật Như Lai, cũng chẳng bằng ông một ngày tu tập nghiệp vô lậu, thấy không? Phật vỡ đó. Và nói là dầu cho ông mà trải qua như kiếp quy trần luôn, rồi quân tập những lời dạy của mười phương chư Phật, những cái lời dạy quy diệu á, mà không bằng một ngày tu nghiệp vô lậu. Tu gì? Ai biết? Hả? Tu cái nghiệp vô lậu là 7:30 mình ngồi thiền á, sáng là 3 giờ ngồi thiền, đó là nghiệp vô lậu. Thấy không? Mình giờ mình ghi nhớ ở đây ngài Phật nói rõ ràng nè, mà hằng hà sa kiếp mình quân tập những lời quy diệu của mười phương chư Phật, không bằng ông một ngày tu cái nghiệp vô lậu. Thấy không? Nghĩa là mình ngồi là mình đâu có tạo tác, ba nghiệp mình không có tạo tác. Ngày như bây giờ mình ngồi yên lại, thân mình làm ác không? Không, không? Miệng có nói ác không? Không, ý mình có duyên theo niệm ác không? Không, không? Ba nghiệp thanh tịnh thì ngay đó là nghiệp vô lậu rồi. Nên là ở đây có một số người ta nói là mình đúng là mình nợ đàn na thí chủ, nhưng mà thật ra mình ngồi, nếu mà ai mà tu mà được rồi đó thì mình ngồi một tiếng là dư, một ngày đó mình đủ rồi đó, đủ trả tiền cơm gạo rồi nước rồi tất cả cho thí chủ, ngồi chừng tiếng là đủ rồi, mình nghiệm đúng không? Thấy không? Bởi sao đó, ai biết? Ai biết cái chỗ này? Cho nên cái phần này đại chúng phải lưu ý nè. Đó, là ở đây là mình không có phế giáo. Mình nghe nói vậy về mình học cũng được, mình không có phế giáo. Mình hiểu giáo là mình biết là những cái ngôn từ ngôn lượng của chư Phật là cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo mình phải ngồi yên để mình chuyển hóa những cái tập khí, gọt rửa đó, cái phần này là quan trọng nhất. Một đồng quân tập á, đại chúng mà cái quân tập đi là nó thấy cái sức chịu dụng hay lắm đó. Lại bị Như Lai đáng quở trách, điếm báo cho người nào có ích, từ lâu lận đận quả tôi công, uổng thực bao năm phong trần khách. Học không mà mình chịu tu thì bị Như Lai vỡ. Rồi giống như cái người vậy, điếm báo cho người, mình thấy mình vào ngân hàng mình thấy những người nhân viên mà điếm tiền, không điếm tiền mỗi tay luôn mà không phải tiền của mình, giống như mình học vậy đó. Từ lâu lận đận quả tôi công. Rồi nè, rồi thiền sư Lâm Tế khai thị nè: dầu cho ông hiểu được trăm bản kinh luận, chẳng bằng làm ông tăng vô sự. Ông hiểu được thì liền sanh tâm khinh miệt người khác, thành A-tu-la hơn thua, nhân ngã vô minh, thì mãi tạo cái nghiệp địa ngục. Bây giờ mình thấy mình học hơn người ta, đúng không? Đó cho nên đó là đây là bản thân tôi kinh nghiệm tôi thấy đó, chẳng hạn như mình đi hội thảo ban bằng pháp, mình để ý nha, mình tự vì mình có tu mà. Khi mà đi hội thảo ban bằng pháp mà những vị nào mà giảng sư mà nổi tiếng á, là các ngài đi qua mình thấy là khác liền, ngộ lắm, toàn nhịn trời không à, mà có cái giống như là có cái tâm mà tự nát gì á, mình cười cái chỗ nào, dầu cho mình giảng hay cách mấy cũng là lời Phật tổ cho phải của mình đâu, các ngài nói là đàm giải của Phật tổ, ông học ông hiểu là cái đó cái đàm giải Phật tổ mửa ra ông nuốt lại rồi ông nhả ra, mà cái gì là của mình quan trọng nhất. Nên mình học mình hiểu là tưởng là hay, cho nên coi thường người khác, rồi ngồi lại tranh luận hơn thua. Kinh này không phải Phật nói, kinh kia Phật nói, là tranh luận hơn thua. Ngài nói thành A-tu-la luôn. Thành ra là nói thẳng điều luôn là chỉ có các vị thiền sư mới dám nói thẳng chỗ này thôi. Ngồi ra không ai dám nói thẳng, không ai dám nói. Mà chỉ có các thiền sư, các ngài bị rồi, bị cái văn tự nó chối các ngài vùng vẫy ra được, các ngài thoát ra được cái xiềng xích. Rồi thương bạn những cái người mà đồng tu á, họ đang bị giam hãm trong cái này. Tại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ cái người tu thiền mình kỹ nhất cái gì? Kỹ nhất mình vô thất mình thấy không? Kỹ nhất làm thơ. Mà thôi dạo này những vị tu sĩ làm thơ thôi, nhã thơ, nhã ngọc, mà người ta khen hay, mà cái khen gì cái làm hoài luôn. Mà đâu có biết cái đó là cái chi kiến nó chói, nó làm cái tâm mình nó không có sáng được, thấy không? Khổ gì đó. Mà chỉ có nhà thiền mới thấy được cái điểm này, mới thấy cái chỗ này, cái chỗ này ghê sợ. Đó. Thì bây giờ mình làm thơ mà hay cách mấy thì giỏi lắm, mà mình người ta khen mình gọi là thi sĩ thôi chứ, đúng không? Đó. Nên cái phần này nói là mình chấp vào chỗ đó rồi thì mình thấy mình hơn người ta, rồi mình khinh miệt người khác, thành ra là hơn thua cãi với nhau. Kinh này không phải Phật nói, kinh kia Phật nói, kinh này là tiểu thừa, kinh này kia là đại thừa, mà đại thừa là không phải Phật đó, ví dụ vậy. Mà không biết cái đó là phương tiện giả lập đó. À, thành ra là A-tu-la hơn thua, nhân ngã vô minh. À, cho nên ông Bàn Long Quẩn ông có bài kệ nè: cầu ngồi chẳng phải báo, cầu bên ngồi là học trên sách vở chẳng phải báo, vô niệm báo nhà mình, ngồi tâm cầu Phật pháp, thảy là kẻ ngược hành. Tức là đi ngược á. Tên Bát Nhã còn giả, sao lại được y văn, có tướng điều hư dối, không hình mới là chơn. Thấy không? Nó là cái tên Bát Nhã cũng là giả, mà lại có người thì nói là phân tích mà Bát Nhã mà hành sâu Bát Nhã thì nó không đúng. Bát Nhã sao còn hành sâu, là phương tiện thôi, sâu hay cạn gì cũng là phương tiện thôi. Mà ở trên cái Bát Nhã cái mình chấp đó, cho nên gọi là tên Bát Nhã còn giả, sao lại y cứ đó làm cái chỗ cứu kính? Đó, có tướng điều hư giả, không hình mới là trên. Đó, cho nên là ông Bàn Long Quẩn mà khi ông ngộ được cái chỗ này rồi thì ông mới hay ra được rằng cái văn tự kinh điển giống như ngón tay chỉ mặt trăng chứ chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo, mà như thế nào đó để nhận ra được mặt trăng nguyên giác và sống với đó thì mới đó cái chỗ mà ba đời mười phương chư Phật tán thán. Cho nên cuối cùng rồi mình có cái túc duyên thì có cái phước duyên, có cái môi trường mình ngồi yên lại mình tu để chúng thấy mình thấy mình không thấy cái gì đâu nha. Khi mình ở trong môi trường tốt rồi đó, mà khi mình ra mình rời rồi đó thì mình mới thấy là những cái ngày mình ngồi yên mình tu mấy cái đó là cái hạnh phúc nhất. Không có con đường nào hạnh phúc bằng cái ngồi yên lại mình tu. Chẳng hạn bây giờ tụi tôi thấy ông làm công việc Phật sự, mình dùng cái từ là mình dùng cái từ là phải nói là khủng khiếp, Phật sự nó bao tròn mình luôn. Mà tụi tôi phải cố gắng như thế nào đó về là dầu gì nữa phải ráng cố gắng là ngồi hai thời. Tối sáng là nhất định không bỏ. Mà huynh đệ mình đủ điều kiện mà mình bỏ thì nói rất là uổng. Sau này mình làm Phật sự rồi mình cái thời gian mình tu nó ít lắm, rất là ít. Đó, cho nên bây giờ tôi nói thẳng điều luôn, huynh đệ mình còn ngồi còn tu được là cái hạnh phúc. Hẹn như hôm qua lên thăm bà thượng ở chùa Thạch Lâm á. Đó, ngày năm nay 83 tuổi. Bây giờ ngài nói là bây giờ ngài ngồi niệm Phật cũng được luôn chứ đừng có nói tu, thấy không? Cái tuổi đó rồi á, bây giờ mình khi mình còn trẻ tuổi mà mình không có vận dụng công phu á, nó quen theo cái đường xưa nếp cũ rồi, nó vận hành theo cái tập khí á. Bởi vì khi mà còn sức lực trẻ tuổi nó chuyển quá nhanh lắm, mà đợi đến lớn nó chuyển được ngộ thì rất là khó chuyển. Thành ra bây giờ mình còn ngồi yên, mình còn kiểm soát được những cái niệm rồi còn cái sự mà tu tập có cái môi trường tốt là cái túc duyên mình lớn lắm. Đại chúng biết chứ, đi làm Phật sự là đến những cái chỗ có những chỗ mình tu không được, tu là không có được ngồi cũng yên luôn, nhẹt rồi những cái mà thiên hạ nó xào nó nấu nó nướng, có những ngôi chùa sát nhà dân, thấy không? Nên có những môi trường mình tu không được chứ không phải dễ đâu. Thành ra bây giờ mình có môi trường, có điều kiện, có tất cả rồi, cái đó là cái hạnh phúc của người tu mình chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra bây giờ mình biết mình có cái nhân cái duyên rồi, mình được Phật tổ rồi kế là sư ông chỉ dạy rồi. Đà, bây giờ có cái môi trường tốt nên mình không có gia tâm thì uổng lắm. Để chúng ráng gắn gỗ. Đó là cái điều chúng tôi chia sẻ. Thôi mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nghiện, độ phiền não vô tận thể nghiện, đoạn pháp môn mà vô lượng thể nghiện, học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.